This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ sáu, thời tiết bên ngoài rất là lạnh anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Dallas, hôm nay cũng lạnh. Nhất là vào buổi tối ngày hôm nay mà có mưa nữa thì lại lạnh nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ không có đá hoặc là không có tuyết đâu trong ngày tối ngày hôm nay, ngày mai, với xác suất mưa rất là cao lên tới 60%. Chắc chắn là chúng ta sẽ có mưa ở một số nơi rồi. Mấy ngày trước, cả mấy tuần trước thì chúng ta rất là khô, không có một giọt mưa nào hết. Tới tuần này thì hầu như là ngày nào cũng có thể sẽ có mưa. Nếu mà cứ như thế này đó thì tới ngày thứ 6 tuần sau thì thời tiết nhiệt độ sẽ rất là lạnh. Và nếu lúc đó mà có mưa thì chúng ta sẽ có tuyết hoặc là có đá chăng. Hy vọng là như thế. Nhưng mà khi mà có đá đó thì cũng phiền lắm khi mà chúng ta lái xe. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 12, tức là hạn chót để mà có thể ghi danh mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama trong thị trường của chính phủ liên bang. Và cho tới nay thì tiểu bang Texas của chúng ta có khoảng chừng 579.000 người đã mua bảo hiểm qua cái website gọi là healthcare.gov rồi. Vậy là gần 30%, cao hơn cái con số cùng thời kỳ năm ngoái. Cái lý do mà cao như vậy là bởi vì cái thời gian ghi danh lần này nó ngắn hơn tới 45 ngày. Cho nên là bà con phải hối hả ghi danh cho nó bằng được. Hầu hết thì người Texas có thời hạn là vào tối ngày hôm nay để mà họ có thể mua bảo hiểm. Các chuyên gia về bảo hiểm y tế là họ cũng khuyến khích mọi người nếu cần phải có bảo hiểm thì nên đi vào cái trang web healthcare.gov để mua bảo hiểm. Còn những ai mà đã có bảo hiểm rồi cũng mua năm ngoái mà năm nay không có vào cập nhật thì nó có thể sẽ hết hạn về những cái bảo hiểm cũ, chứ không phải là nó tự động, nó vẫn còn, tại vì một số những cái kế hoạch bảo hiểm cũ của chúng ta có thể sẽ không còn trong cái năm nay nữa. Cho nên là các chuyên gia yêu cầu khuyến khích chúng ta là nên đi vào cái trang web đó để mà đi kiếm cái loại bảo hiểm nào thích hợp với lại gia đình. Hiện nay có khoảng chừng 10.700.000 người Mỹ không có bảo hiểm, nhưng mà họ lại hội đủ cái điều kiện để mà có thể mua được bảo hiểm rẻ. Thành ra là có khoảng chừng phỏng định là 4.5 triệu người sẽ, nếu mà đi vào cái trang web của chính phủ liên bang mua bảo hiểm thì sẽ không có trả một đồng nào theo cái kế hoạch gọi là Bronze Plan, tức là về cái kế hoạch đồng đó. Với cái số lương mà người ta có thể lãnh được, chẳng hạn như là một người độc thân, nếu mà làm 12.060 đồng cho tới 48.240 đồng, họ vẫn có thể được trợ giúp về bảo hiểm. Còn gia đình nào mà có 4 người thì họ có cái số lương từ 24.600 cho tới gần 100.000 thì họ vẫn có thể được giúp đỡ trong cái phần mua bảo hiểm trong chương trình của chính phủ liên bang. Còn nếu không có bảo hiểm luôn đó thì mỗi một người trong gia đình như vậy sẽ phải bị phạt số tiền lên tới 695 đồng. Còn trẻ em mà không có bảo hiểm, dưới 18 tuổi mà không có bảo hiểm thì bị phạt 347 đồng 50 cent trong một năm, hoặc là tương đương với lại 2.5% cái lợi tức của gia đình người đó đang Đăng Khoa.
Dạ vâng, năm nay thì chắc chắn rằng là cái bảo hiểm nó vẫn tiếp tục, các cái giá nó vẫn tiếp tục tăng lên và nhiều công ty bảo hiểm thì họ rút ra khỏi cái thị trường marketplace, và bởi vì cái thời gian nó đúng là nó ngắn hơn 45 ngày so với mỗi năm, cho nên là nhiều người họ tranh thủ. Hôm nay là gần như là hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà mua cái bảo hiểm cho năm 2018, cho nên rằng là rất là nhiều người. À, cũng có người nói rằng là tại vì năm nay cái giá nó quá cao so với mọi năm, cho nên thật ra thì cái tiền mà nếu như không mua mà đóng phạt á, có lẽ nó cũng không có bằng cái số tiền mỗi tháng phải bỏ ra để đóng Obamacare, cho nên là họ cũng lựa chọn con đường là thôi, không có mua, và chờ xem rằng là liệu trong thời gian sắp tới thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đưa ra thêm các cái dự luật nào khác hay không để giúp cho những người này. Thưa quý vị, là ngày hôm nay thì rất là nhiều các tờ báo trên Hoa Kỳ, trên toàn Hoa Kỳ đưa về một cái bản tin, và hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa lên cái bản tin đó. Đó là về việc mà Ủy ban Truyền thông Liên bang của Hoa Kỳ là FCC vừa bỏ phiếu để mà xóa đi các cái quy tắc về Internet trung lập. Cái quy tắc này đã được đưa ra vào 2 năm trước, và khi mà ngày hôm qua Ủy ban Truyền thông Hoa Kỳ FCC bỏ phiếu để xóa đi nó, tức là đồng nghĩa là các cái nhà cung cấp Internet tại Hoa Kỳ có quyền tạo ra những điều không công bằng trên Internet và biến, coi như là làm cho nó trở thành một cái thế giới riêng cho những nhà cung cấp này. Thì cái Internet trung lập á, thì đã ngăn cản các cái nhà cung cấp Internet làm chậm tốc độ của các dịch vụ của những đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như là AT&T thì không được phép làm giảm tốc độ khi mà chúng ta đi vào sử dụng cái dịch vụ của Apple Music hoặc là nghe nhạc Spotify, và buộc người dùng phải chuyển sang dịch vụ âm nhạc của công ty cung cấp Internet này. Thì khi mà cái quy tắc Internet trung lập này nó đã bị FCC bãi bỏ, thì các cái hãng, các cái công ty Internet lớn của Hoa Kỳ thì đều sở hữu những cái dịch vụ riêng của mình. Và có thể là họ sẽ có những cái cách làm cho chậm lại các dịch vụ đến từ các đối thủ trong tương lai để mà ưu tiên làm cho những dịch vụ riêng của mình phát triển hơn. Và đương nhiên nếu như muốn sử dụng thì những cái người khách hàng phải bỏ thêm tiền, phải trả thêm tiền để mà được sử dụng nó. Và người ta nói rằng là việc mà FCC, tức là Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, bãi bỏ cái Internet trung lập thì không có khác nào là đã cởi trói cho những công ty Internet lớn ở Hoa Kỳ để mà những công ty này tự do làm những cái điều mà họ mong muốn. Và điều này, điều họ có thể làm là sẽ thông báo là các dịch vụ hoặc là website nào đó sẽ bị chặn hoặc là sẽ bị đi chậm lại khi mà đi vào các website này trong thời gian tới, và muốn bị và nếu như mà muốn đi vào hoặc là sử dụng với tốc độ bình thường thì phải trả thêm một khoản phí. Thì ngay sau cái quyết định ngày hôm qua của FCC thì gần như là các cái tờ báo lớn trên Hoa Kỳ thì gần như đã rất là giận dữ và đã đưa ra rất là nhiều các cái nhận định. Và các cái tờ báo lớn thì đều nói rằng là FCC đã vừa giết chết Internet trung lập, và nhiều người gọi Internet trung lập là điều đã làm cho mọi thứ công bằng hơn đối với cái Internet tại Hoa Kỳ. Cái tờ New York Times thì dẫn lời của các chuyên gia cho rằng là việc sử dụng Internet của người dùng sẽ thật ra là không có thay đổi gì quá lớn. Tuy nhiên thì những cái lời bình luận bên dưới thì cho thấy rằng là người dân không tin vào điều này. Sau khi mà cái ý kiến là bỏ Internet trung lập được đưa ra vào đầu năm nay thì FCC đã nhận được rất là nhiều những cái lời chỉ trích mạnh mẽ đến từ khoảng hơn 22 triệu người dân Hoa Kỳ về việc là không có muốn FCC bỏ cái Internet trung lập này. Và đưa ra một cái ví dụ đơn giản là chúng ta nếu như mà đang sử dụng các cái dịch vụ Internet của Google thì có thể sẽ phải đối mặt với cái việc là phải trả thêm một ít tiền khi mà sử dụng Amazon hoặc là Facebook. Và ngược lại thì Facebook sẽ khiến cho những cái việc mà chúng ta upload các cái YouTube lên cái trang Facebook sẽ khó khăn hơn và sẽ chậm hơn rất là nhiều. Mặt khác thì những cái nhà viễn liên lớn như là AT&T hoặc là T-Mobile thì sẽ khiến cho cái việc gọi FaceTime trên iPhone sẽ chậm và không ổn định như trước đây. Và đương nhiên muốn sử dụng bình thường thì phải buộc đóng thêm một ít tiền cho những cái nhà viễn liên lớn AT&T hoặc là T-Mobile. Thì trước mắt các cái nhà phân tích đều cho rằng là thật ra thì cũng chưa có ảnh hưởng gì rõ ràng. Tuy nhiên thì theo những cái tổ chức bảo vệ khách hàng thì trong tương lai sẽ rất là khó cho chính phủ Hoa Kỳ có thể ngăn chặn được các công ty dịch vụ Internet buộc khách hàng đồng thời là phải trả thêm nhiều cái khoản tiền khác nữa, còn không á thì phải sử dụng những cái dịch vụ tương đối là chậm và không có xứng đáng với những cái gọi là DSL hoặc là cable. Nói chung là cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua của FCC rõ ràng là một cái chiến thắng lớn cho các công ty Internet lớn, và chắc chắn rằng là phía khách hàng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều cái đơn kiện vì quyền lợi của chính mình, và từ đây thì trở về sau sẽ là một cuộc chiến giữa các công ty Internet lớn và người dùng, bởi vì người dùng không muốn rằng là mỗi tháng đã trả tiền Internet, bây giờ lại phải trả thêm nữa để mà có thể vào sử dụng những cái trang như là Facebook, YouTube mà trước đây nó vốn không có tốn quá nhiều tiền. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dưới cái thời của Tổng thống Barack Obama đấy, thì ông đưa ra rất là nhiều những cái đạo luật có liên quan đến vấn đề làm ăn. Còn riêng về Đảng Cộng Hòa, khi mà họ chiếm đa số thì họ muốn rằng là các công ty phải được quyền tự do làm ăn. Như vậy thì nó sẽ phát triển nhiều hơn. Thưa quý vị, là bây giờ khi mà làm việc trong hãng xưởng hoặc là trong văn phòng thì làm chung với lại các đồng nghiệp, mà thường thường thì những cái nơi làm việc như vậy cũng nảy sinh ra tình yêu. Mà bây giờ đó, cái vấn đề nảy sinh ra tình yêu trong cái chỗ làm việc nó rất là phức tạp. Nhất là chúng ta thấy hàng ngày, cả nguyên một tháng, cả mấy tháng nay, chúng ta nghe những cái tin tức có liên quan đến những cái lời tố cáo có những cái hành vi tình dục sàm sỡ đối với lại những cái nhân vật nổi tiếng từ Hollywood cho tới các chính trị gia, rồi ngay cả giới truyền thông nữa. Thì cái việc mà liên hệ tình cảm với nhau tại văn phòng á, thì bây giờ nó bắt đầu được người ta chú ý và nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy quan tâm nhiều hơn. Nhất là cái việc tình cảm này sinh ra giữa ông chủ với lại một người làm. Thì bây giờ người ta nhìn nó một cái vẻ là khác hẳn, như không có giống như hồi xưa nữa. Khi mà một người đồng nghiệp mà muốn có tình cảm với lại một người đồng nghiệp khác, mà muốn ngỏ lời, muốn đi hẹn nhau ăn trưa hoặc là ăn tối gì đó, thì họ phải suy nghĩ tới hai lần. Và thường thường chúng ta biết là những cái cuộc tình họ nảy sinh ra từ cái chỗ làm rất là nhiều, chiếm tới 24% những cái cặp vợ chồng họ yêu nhau. Và các nhân viên thì họ cũng nói rằng là họ đã từng hoặc là hiện nay cũng đã có tình cảm với lại cái đồng nghiệp của mình. Và cái trường hợp đó chúng ta thấy là đã từng có những cái cuốn phim nói về cái chuyện tình cảm nảy sinh ra ngay cái chỗ làm. Đó là những cái cuốn phim nổi tiếng như là Broadcast News, rồi Working Girl, Anchorman, Love Actually, Mad Men, rồi Cheer, The Office hoặc là Moonlighting. Ngay cả ở bên ngoài, quý vị biết là ông Bill Gates là một trong những cái nhà gọi là thành lập ra cái Microsoft Windows đó. Quý vị biết là một trong những cái người giàu có nhất thế giới hiện nay, là ông đã gặp vợ của ông là bà Melinda ngay tại cái sở làm, và từ đó hai người đã sống với nhau cả mấy chục năm nay. Nhưng mà đối với là ông thị trưởng ở cựu thị trưởng của Detroit là ông Cram Pickatrick, thì ông này phải vào tù khi mà ông nói dối với lại tòa án là về cái việc mà ông đã có cái những cái cuộc tình vụng trộm đối với lại các nhân viên của mình. Nói chung á, thì bây giờ đó là tình cảm nảy sinh ra chỗ làm đó là người ta chú ý nhiều lắm đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Huống hồ gì bây giờ mỗi một ngày lên các cái tin tức thì đều thấy các cái vụ bê bối mỗi một ngày lại tiếp tục được phanh phui ra, cho nên là nhiều khi thì tới chỗ làm cũng rất là ngại ngùng. Chúng ta có những cái lời nói hoặc là cái gì thì cũng rất là sợ là những người khác họ sẽ nghĩ những cái điều không tốt, và nhiều khi thì như vậy làm cho cái không khí làm việc nó cũng tương đối khá là căng thẳng. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, ngày thứ sáu. Và xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả một ngày thứ sáu còn lại, cũng như là những ngày cuối tuần, thật nhiều niềm vui bình an bên gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh này vào tuần sau. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.